This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả của đài radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi liên quan về an sinh xã hội mà mình chưa nắm rõ. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung mến gửi lời chào đến chị Hồ Quang.
Dạ, chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn 1160 và chào Hạnh Dung.
Dạ, hôm nay là thời tiết nó mặc dù nó muốn mưa nhưng mà thấy nó có vẻ không đến nỗi nào nóng lắm ha chị ha. Vậy là khỏe re ha.
Đúng rồi.
Dạ vâng, Hạnh Dung nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ cho em hỏi ba má em với em đứng tên chung nhà.
Dạ vì mà là... mà trước hết thì cho, em cho Hạnh Dung biết tên đi.
Dạ tên Huân.
Vân hả?
Dạ Huân.
Huân rồi Huân. Dạ, dạ. Rồi xin chào Vân, tiếp tục xin mời.
Dạ. Dạ em hỏi là ba mẹ em xin Medicare rồi đó. Tiền già mà chưa có xin Medicaid. Rồi xong mà nghe mấy người nói là bây giờ ba má lớn tuổi á, rồi xong rồi muốn mua về ở chung, rồi sang tên nhà qua đó. Rồi không biết, nhưng mà hình như có xin cái phần mua đóng 170 mấy đồng tiền Medicare gì á, không có rành lắm. Rồi không biết lúc mà mình sang tên nhà qua có bị ảnh hưởng hay trở ngại gì không nhỉ? Cô anh Duy Hồ An.
Bây giờ ba má ở với con ở với ai?
À, dạ hiện giờ ba má ở chung. Dạ. Hồi xưa thì ở riêng.
Rồi cái nhà mà nãy giờ con nói chuyện là nhà của ai?
Nhà của ba má với của con chung luôn. Tên chung ở trên cái thai thồ á. Okay. Và bây giờ ba má muốn chuyển sang hết, không có đứng gì nữa hết.
Năm nay ba má con nhiêu?
À, dạ má thì chừng 65, rồi ba rồi 67.
Nhưng mà đã lãnh SSI, đã lãnh gì chưa hả? Chỉ có cái Medicare với cái
không có lãnh SSI gì hết giờ cô. Dạ chỉ có Medicare thôi. Dạ cái phần mà xin để 170 mấy đồng đó, xong rồi okay. Mình không có cần đóng đó.
Ok cho ba. Ê, nếu mà muốn sang tên qua cho con á thì ba má con mất cái sự giúp đỡ của chính phủ 170 tháng trong vòng 5 năm.
Dạ ok, vậy có vậy thôi hả cô?
Vậy thôi đó con.
Dạ bây giờ nếu vậy thì sau 5 năm mình xin lại thì được, còn bây giờ là coi như mất cái phần đó thôi.
Đúng rồi con, đúng rồi.
Dạ nhưng mà mình sang tên qua rồi tự chính phủ biết hay là mình phải nói?
Mình phải báo con, mình phải báo nha.
Dạ mình báo là mình vừa sang tên qua cho con hả?
Đúng rồi đó.
Dạ dạ. Nhưng mà hồi xưa á, ba không biết nhờ dịch vụ á, bây giờ mình cũng ra dịch vụ kêu họ báo cho mình hả cô?
Không lên chứ. Con qua đây bao lâu rồi?
Cũng lâu rồi, dạ.
Cũng lâu thì con đi báo, con dẫn ba đi báo đi chứ. Đi dịch vụ chi mình làm được mà.
Dạ, tại vì không có rành mấy cái này, dạ. giờ mình lên trang web của show
còn sau khi con chuyển nhượng tên xong xuôi thì lên con báo là con báo ở cái chỗ không phải là ở sở đăng sinh xã hội nha, ở cái văn phòng welfare food stamp đó, thì con nói bây giờ là tôi chuyển nhượng cái tên cho con tôi thì để cho người ta cắt, người ta không có giúp mình cái 170 tháng nữa.
Dạ dạ ok, vậy là mình shop online chỗ nào cũng được, shop welfare food stamp
không có shop online.
Không, mình shop địa chỉ, không biết nó đâu.
Đúng rồi. Shop địa chỉ dắt. Chứ. Ok.
Con đi xong mà dắt ba lên đó rồi nói cho
được,
người ta biết
đó,
vậy.
Đúng đó, con trai. Đúng rồi đó.
Dạ, dạ. Ok, cô. Dạ. Dạ, okay. Câu hỏi như thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều.
Bye, con.
Rồi, cảm ơn cô Hương rất nhiều đã đến với chương trình nha.
Dạ, ok, bye cô.
Dạ, xin dạ. Chào, bye. Vâng, thưa quý vị, số phone của đài vẫn là 214-341-5943 để quý vị gọi vào tham gia với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang ngay bây giờ. Và bây giờ Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Hello, Hành Dung xin chào và xin cho biết tên à.
Hello.
Dạ.
Dạ, cho em tên Tuấn, em hỏi cho cái trường hợp của người em bị cái nó bị mental mà được SSI cho disability benefit rồi nó được Medicaid rồi, nhưng mà khi nó đi nó hỏi nó làm răng, đại răng nó không có, với làm mắt thì nó nói Medicaid nó cover 20% rồi phải trả hết, thì không biết là cô Angie Hồ Quang có biết là cái có mình có cái chỗ nào có thể là xin Medicare hay lần sau để mà tại em nó 8 năm nay nó không đi làm rồi được cái disability benefit rồi, nhưng mà không biết làm sao mà mình lại không có làm được răng với mắt được.
À, cái người em của Tuấn là bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay năm 50 ạ.
50. Rồi trước khi mà xin cái tiền đó là có đi làm không?
À, hồi trước đó con nó có vợ có con nó đi làm, nhưng mà sau khi vợ ly dị thì cái nó bị depressed rồi nó bị giống như mental health vậy đó. Thì khi mà nó ấy thì nó có không biết làm sao nó ra rồi police dừng nó lại rồi sao nó bung vẩy đánh sau rồi bắt đầu dí xong nó bắt bỏ tù xong rồi sau cái thời đó là cái thời covid, sau đó mới bên ấy rồi mới lấy ra nó đi điều trị xong rồi mấy cơ quan nó xin ấy ra, nhưng mà giờ ra thì răng cổ nó không có mà 8 năm rồi nó không có benefit gì hết, nó không có đi làm gì hết. Giờ bây giờ xin thì được rồi, benefit nó cho, SSI cho rồi Medicaid nó cũng có rồi. Mà từ khi mà Medicaid về là cái chỗ Bạc Lên mà đi khám bệnh tiểu đường nó cũng đòi là trả cái bill 80%. Mà nó thì đâu có tiền là nó trả, mà đi nó nói Medicaid chỉ cover 20 thôi. Nhưng nó không biết là mình cần xin thêm Medicaid thì xin làm sao, hay là mình tới cái chỗ nào để mình xin để cho em nó làm răng với mắt rồi.
Nãy giờ Tuấn đi hơi vòng vòng nha, bây giờ cô hỏi lại cái em này, trước khi em bị bệnh mà em xin được cái tiền này thì em có đi làm trên 10 năm không?
Nó qua đây từ năm 96 mà nó đi làm thì có thể là 96, 97 nó đi làm, mà tới cũng có thể là nó làm được 10 năm đó cô.
Ok. Em có biết là cái người em của em lãnh tiền một tháng bao nhiêu không?
Hiện tại thì nó lãnh được 943 đồng ạ.
Ok. Một tháng nhận được 2 check hay 1 check?
1 check 943 đồng.
Ok.
Vậy là được. Phút tên cho thêm 130 mấy đồng nữa sao?
Ok, ok. Thì chỉ có Medicaid thôi chứ không có Medicare phải không?
Dạ.
Ok. Thì Medicaid trên 18 tuổi là người ta không có lo răng cho mình nữa. Em hiểu không?
Dạ.
Đó, cái lý do mà tôi hỏi em kỹ là trong trường hợp em này có 2 check thì có thể có Medicare, thì Medicare mình có thể tham gia vào Medicare Advantage. Thì những cái chương trình này có khi người ta giúp cho mình chữa răng, nhưng mà chỉ Medicaid mà thôi. Thì dưới 18 tuổi thì Medicaid mới lo cho răng của mình. Bây giờ em ở thành phố nào nè?
Rowlett ạ.
Rowlett, ok.
Rowlett gần Garland rồi, dạ.
Ok, thì bây giờ em liên lạc thử với cái trường đại học về nha khoa ở Baylor Hospital ở dưới downtown Dallas đó, là cái trường dạy cho các sinh viên ngành nha khoa. Người ta có những cái buổi mà người ta chữa trị cho những người có lợi tức thấp, thì có thể cái nơi đó có thể giúp cho em của em nhá.
Yeah.
Cái Medicaid thì người ta không có lo chữa trị về răng cỏ cho những người trên 18 tuổi.
Dạ, yeah, nhưng mà even em nó được cái disability benefit mà nó cũng không có qualify về cái có cái nào chữa trị hả cô? Hay là mình phải xin bằng Medicare như thế nào mà chưa tới tuổi xin Medicare?
Thì đó đúng rồi, chưa tới tuổi xin Medicare thì mình phải đi cái ngã khác, chứ mình không yeah. có đi đường Medicare được nhá.
Dạ.
Yeah. Cô chúc em may mắn nha.
Dạ, dạ, rồi con cảm ơn. Dạ.
Cô chào em.
Còn cái khám mắt còn gì hả cô? Khám mắt còn gì hả?
Khám mắt thì nếu là bệnh thì được quyền khám.
Dạ, bệnh gì cần á?
Cái đó
cần, nó cần là mắt kiến.
Mua kiến phải không?
Dạ.
Cũng chưa, cái đó thì thôi, chịu khó móc tiền túi thôi bạn ơi.
Ồ.
Yeah.
Ok rồi, dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cậu Tuấn rất nhiều đã đến với chương trình ạ. Vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943 để quý vị gọi vào tham gia với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, tôi nè.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Vâng, tôi tên Kim á.
Kim? Dạ vâng, chào anh Kim.
Chào chị Hạnh Dung, chào chị Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Em hỏi về cái Medicare với Medicaid á, thì đến bao nhiêu tuổi thì phải apply để tránh bị phạt á?
Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi?
Năm nay em 63.
Em còn đi làm không?
Dạ không.
Ồ, lãnh tiền hưu non chưa?
Dạ chưa.
Ok. Thì 65 tuổi là cái tuổi mà mình phải ghi Medicare 3 tháng trước khi sinh nhật. Nhiều khoa cho tôi hỏi, hồi qua Mỹ tới giờ em đi làm có đủ 10 năm không?
Dạ không.
Ok. Vậy thôi, chuyện Medicare khoan nói. Em có quốc tịch không?
Dạ có.
Ok. Nếu như vậy, cái cách mà em xin những cái trợ cấp về y tế là khi em được 65 tuổi thì em nạp. Mà em có nhiều tiền không?
Bao nhiêu là nhiều hả chị?
Em có gia đình không?
Dạ có.
Hai vợ chồng có trên 3.000 đồng là tài sản không?
Dạ có.
Cái lý do tôi hỏi như vậy là vì em làm chưa đủ 40 tín chỉ, do đó em không hội đủ điều kiện để xin Medicare. Mà với là người có công dân Hoa Kỳ, em có thể xin SSI và Medicaid ở cái tuổi 65. Tuy nhiên Medicaid và SSI là những chương trình trợ cấp của chính phủ dành cho những người có thu nhập và tài sản hạn chế. Vì vậy, cái mức tài sản mà chính phủ quy định đó là không được quá 3.000 đô la cho một đôi vợ chồng. Thì em lại được cái này mà lại mất cái kia nha. Thôi, đầu qua bây giờ có đi làm miếng nào không?
Đi làm dưới 10 năm đó chị.
Được mấy năm rồi?
Cũng phải 7 năm gì đó.
Thì tôi bây giờ mới có 63 tuổi, ráng đi làm thêm 3 năm nữa đi cho đủ 10 năm, thì lúc bấy giờ mình không có bị quan ngại về cái vấn đề tài sản, mình vẫn có thể xin được cái tiền hưu và tiền và cái bảo hiểm y tế Medicare nhé.
Sở dĩ em hỏi như vậy là tại vì nghe vợ nói là tới 63 tuổi mà không sinh thì sẽ bị phạt.
Thôi đừng có nghe vợ, chuyện nào thì nghe, chuyện này đừng nghe, chuyện này nghe tôi đi, đừng nghe vợ, nghe.
Dạ dạ.
Thì 63 tuổi
khi mà mình
không có cái mê
dạ sao
63 chân á.
Ồ, phải tới 65 à.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì về xù vợ đi nha, nói cái nào anh nghe em, chứ cái này là thôi để cho anh nghe bà Hồ Quang đi, anh không nghe em đó.
Dạ dạ, thì em có nói để em hỏi chị Hồ Quang cái cho chắc cái đã.
Đúng rồi. Vậy nha. Lâu lâu.
Dạ, cảm ơn chị Hồ Quang. Dạ, lâu lâu xuồng bữa đâu có sao ha.
À, đúng rồi, không sao, không sao. Cảm ơn anh Kim rất nhiều đã gọi vào đến với chương trình nha.
Dạ, cảm ơn chị. Chào chị, chào dạ, chị
vâng.
Hồ Quang.
Dạ vâng, xin dạ, chào, em. Xin chào. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo, chào chị Hành Dung, chào dạ. Em cô MC.
Tên gì đó, tên gì đó?
Em tên Hoàng.
Dạ, chào anh Hoàng.
À, cô MC cho hỏi thăm mấy bà, ví dụ mình 64 mà khu đúng là nó 6 mấy, 67 hay 616 cô? Tại của người nói kiểu này, người nói kia mình không biết đó cô.
À, em sinh năm mấy?
64.
Em sinh năm 1964 hả?
Dạ, yeah, 64.
Là 67 tuổi bạn ơi.
Đúng 67 hả cô?
Dạ. Yeah.
Yeah, ok, vậy con cảm ơn cô nha. Cảm ơn okay. Anh Dung nha.
Kết bài tiếp nha em.
Rồi, yeah. Cảm ơn anh Hoàng đã gọi vào đến với chương trình nha. Xin chào.
Dạ, yeah. Chào.
Vâng, thưa quý vị, Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ.
Không phải Lan không? Hello.
Chị Lan hả?
Dạ, dạ. Xin chào cô Hồ Quang, chào Hành Dung.
Dạ, chào chị Lan.
Dạ, dạ. Cho hỏi là năm nay là ông xã 68, mình 66. Được, ảnh làm được 38, mình coi trên account được 38 tín chỉ rồi. À, thì cái lương hưu phỏng đoán về là khoảng được 800. À, hai người đều có quốc tịch thì ảnh tính là khoảng khi nào đủ vừa đủ 40 thì nghỉ làm, rồi muốn đi về Việt Nam chơi 2 tháng rồi qua, thì không biết là bây giờ mình sẽ làm như thế nào để cho nó hợp lý hợp tình với lại được giống như được cái tiền bổ sung để được cái sức khỏe gì đó cô Hồ Quang. Dạ, nhờ cô hướng dẫn giùm. Dạ, cảm ơn.
Cái này hơi chiều, mình muốn đi chơi rồi muốn có cái bảo hiểm bổ sung là cái nào mình muốn hơi nhiều. Bây giờ ảnh 88 tuổi mà ảnh làm mới có 38 tín chỉ thôi phải không?
Dạ.
Thì nói ảnh ráng kéo cài thêm nửa năm nữa. Ok. Sau nửa năm á, thì ảnh đủ tín chỉ, thì ảnh đủ quyền tiêu chuẩn để ảnh xin tiền hưu.
Dạ.
Thì ảnh ổng phải lột ổng, nhưng mà vì cái tuổi ổng 68, ổng vẫn chưa đủ tín chỉ để mà được xe. Cái mà ổng đủ điều kiện á thì nó là ổng lại ghi danh trễ 3 năm thì ổng bị phạt 30%. Em cho biết rằng ảnh của em đó, ảnh bây giờ chưa có đủ, mà là người ta đã ước tính là 800 mấy một tháng thì sẽ không đủ điều kiện để mà hưởng SSI. Mà nếu không hưởng SSI thì mình tiếp tục mình xin trả cái tiền phạt đó nha. Rồi bây giờ nói chuyện muốn đi chơi, muốn đi chơi ở Việt Nam. Đi chơi ở Việt Nam thì một khi mình lãnh được tiền hưu và mình đi chơi có công dân Hoa Kỳ thì mình đi chơi ở Mỹ bao ở Việt Nam bao lâu cũng được, không có ảnh hưởng đến số tiền của mình. Ở đây em hỏi vậy chứ có cách gì để cho em xin cái quyền lợi cái trợ cấp phụ trội hay không? Tiền phạt lo chưa xong, nói chi tới xin tiền phụ trội, đúng không?
Dạ.
Thầy ơi, muốn đi chơi thì chỉ vui hưởng cái cảnh đi chơi thôi, chứ cái mà xin thêm để chính phủ giúp cho cái tiền Medicare đó là không xong rồi nha.
Ồ, như vậy thì khi mình vừa về hưu xong là sau đó thì mình phải chịu cái 80% rồi mình đóng cái 20% hoài luôn hả cô?
Đúng rồi, trừ phi đến khi mà ngã ngủ là em không đi làm nữa mà ảnh của em cũng về hưu rồi. Lúc bấy giờ coi cái tổng số tiền hưu của hai bà là bao nhiêu thì mình mới tính tiếp được nha.
Dạ thưa, đúng rồi, có nghĩa là em không có đi làm bây giờ, hai người cộng lại khoảng ngàn hai mấy hay ngàn ba gì đó cô. Em làm mới có 6 tính chỉ mà chưa có được, mà có quốc tịch hết rồi.
Ok, vậy thì mai mốt thì em sẽ ăn theo ổng. Khi ổng về hưu thì sẽ ăn theo. Thì cái tổng số tiền đó ít hơn cái số người ta quy định thì em có thể xin thêm cái khoản trợ cấp của chính phủ giúp cho em cái 100, hiện nay là 170 mấy đồng một tháng cái tiền bảo phí phần B nhá.
Dạ, dạ thưa, như vậy thì mình đi Việt Nam 2 tháng xong rồi về đâu đó mọi thứ rồi mình xin mới được, có bị phạt gì không cô? Có chính phủ có cho không? Hay là mình chỉ đi 28 ngày thôi?
Thôi giờ chị mới có 38 tính chị, lo làm cho xong chứ 40 đi rồi tính tiếp. Nó có bộ hơi nôn đi chơi dữ rồi đó à nghe.
Mà 10 năm rồi không có về á, thì em muốn đi 2 tháng vậy đó.
Ok, thôi khoan cho đủ 40 tính chị đi rồi tính tiếp nghe.
Ồ, dạ dạ, cảm ơn cô.
Chào em.
Dạ dạ.
Dạ vâng, xin chào chị Lan. Vâng thưa quý vị, 2143415943. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, chị em tên là Hoa. Chị cô tên là Hoa.
Dạ, chào chị Hoa. Xin mời.
Cho chị xin gặp chị Hồ Quang chút.
Xin mời, xin mời. Cứ nói đi, chị Hồ Quang đang trên đường lai.
Dạ, dạ chị Hồ Quang ơi, em gặp chị lâu quá không có gặp chị được. Bây giờ em xin hỏi chị trả lời giùm em năm nay 72 tuổi rồi, nhưng mà em đóng thuế đầy đủ. Mà năm rồi gửi em cũng có cái tiền gì mà em được 200 mấy đó chị. Rồi sao cái hồi gửi đơn về em không có nhà, con cháu nó để kêu bằng mình offline lại á chị. Rồi con cháu ngoại á, nó không nói nữa, nó bỏ trong cái phòng nó để. Rồi sao tới quá cái thời hạn offline rồi mấy offline trở lại là em offline là 4 tháng rồi mà sao em chưa nghe tin tức gì hết.
Một, em được cái gì 200 mấy em không biết thì tôi cho tôi biết được. Rồi em offline cái gì em cũng không biết, cái offline cái đó là cái gì.
Cái gì mà hay kia á chị ơi, chị Hồ Quang.
Cái gì?
Cái gì mà hay kia, cái gì mà kia nó cho tiền em tháng được có 200 mấy á, rồi nó gửi giấy về năm nay nó kêu em offline lại mà cháu ngoại nó không biết là nói để đó. Rồi tới chừng qua cái đợt offline rồi em mới mượn rồi được. Chữ ta coi giấy lại nên nó phải offline lại. Giờ offline lại em offline lại mà 4 tháng rồi em chưa nghe cho chị Hồ Quang.
Bà lãnh tiền, lãnh tiền.
Dạ.
Bà lãnh tiền hưu hay là lãnh tiền gì?
Tiền gì mà em làm đủ 10 năm em rồi đó mà nó cho em đó, tiền đó tiền hưu quá chị Hồ Quang.
Một tháng bà lãnh được bao nhiêu cái khoản tiền đó?
Dạ một tháng em lãnh có 280 mấy đồng mà chị, nó trừ bảo hiểm mà trừ gì em không biết, nhưng mà em còn hàng tháng em lãnh được có 280 mấy đồng mà em lãnh cũng khoảng năm nay rồi. Mà tới năm nay đó nó gửi giấy kêu offline lại mà cháu ngoại nó không biết em không có nhà đó, rồi nó để mà trễ viết rồi qua cái giấy offline lại. Rồi sau này 1-2 tháng gì em mới mượn người ta offline lại mà giờ có 4 tháng sao chưa có thấy gì hết trơn. Chị Hồng Quang, chị giúp đỡ em coi chị.
Bà 72 tuổi.
Dạ.
Bà lãnh được tiền hưu 200 mấy một tháng.
Dạ.
Bà có tài sản, bà có chồng không?
Dạ không, mình nên em sống với con gái thôi chị Hồng Quang.
Bà có tài sản trên 3.000 đô la không?
Dạ không, em không có gì hết, chỉ lãnh em lãnh nhiều cho cái tem em ăn nhiều hết nhiều, em không có gì hết á.
Bà lãnh tiền hưu từ năm 65 tuổi hay năm 66 tuổi?
Dạ không, em mới lãnh có 2 năm nay à chị Hồ Anh.
À là bà, tại vì bà mới đi làm ít ngày mới đủ tín chỉ phải không?
Dạ, em làm đủ chứng chỉ khoảng em hồi năm 68 em, tại em qua lâu rồi nhưng mà em không biết, em để trễ tới chừng mượn mấy cháu coi lại là em mới được offline vô, mới lãnh có 2 năm nay à.
Ok, thì như vậy là theo cách bà trình bày thì tôi hiểu rằng bà có tiền hưu 200 mấy một tháng, tài sản bà không có trên 2.000 đô la. Thì bà hội đục chuyện để xin cái chương trình trợ cấp của chính phủ là SSI mà bà nói bà xin 4 tháng rồi mà người ta chưa trả lời, phải không?
Không có, em chưa có xin tiền đó, nhưng mà em chỉ em offline cái thẻ em mà coi em mất cái Medicare của em đó, mà hồi em cháu ngoại em nó gửi cái đơn, người ta gửi cái đơn về kêu offline lại mà em không có ở nhà, cháu ngoại em nó để trễ qua tháng mấy, em không có offline lại được. Rồi sau này em mới offline lại là bây giờ khoảng 4 tháng mà tiền hưu của em trong đó nó cũng cút luôn, nó không có cho gì hết trơn á chị Hồ Quảng.
Cái này bà nói thì tôi không hiểu nha, là tại vì cái tiền hưu á, một khi bà hội đủ điều kiện là bà được quyền tiếp tục hưởng, không có phải mỗi năm mỗi tái phỏng vấn. Do đó bà nói chuyện mà người không kịp rồi nộp đơn rồi người ta cúp cái tiền hưu của bà, cái chuyện đó là nó không có đi đúng những cái chuyện mà của Sở An sinh Xã hội. Thôi bây giờ vậy đi, bà nói vậy thì tôi cũng ù cạc cạc, mà bà cái gì bà cũng không biết hết. Thì thôi bây giờ bà chịu khó nói với cháu ngoại đó, chụp hình những cái thơ mà bà nhận được rồi cái bà mà offline lợi là sao đó, thì bà chịu khó bà gửi về đại dùm cho tôi coi, thì hỏa mai tôi mới có giải thích được cho bà nhá.
Dạ mà em nói vậy là cũng ngành, tại vì hồi đó em có Medicare không, em không có Medicare đó chị Hồ Quang.
Giờ bà có Medicare không?
Dạ em chưa có gì hết, chỉ có cái Medicare không, em chưa có Medicare, em chưa có cái gì hết trơn á chị Hồ Quang.
Dạ thì bây giờ một là bà gửi copy cái thơ lên cho tôi coi, hai đó là bà ở thành phố nào nè cho tôi biết.
Dạ em ở Orlando nè chị Hồ Quang.
Ồ, chứ cái ngày 2 tây tháng 6 đó ở trụ sở cộng đồng người Việt Dallas ở đường Beltline đó, thì mỗi tháng tôi có ra đó trong cái ngày phục vụ đồng hương. Tôi ra đó thì bà con có thắc mắc thơ từ không hiểu gì đó thì mang ra đó tôi coi, tôi giải thích giùm. Thì trước mắt là những cái chia sẻ của bà, cái lời kể của bà, thì tôi xin phép thưa là tôi không có biết đường để mà trả lời. Chỉ có cái tốt nhất nếu bà ra được ngày 2 tây tháng 6 thì tôi có ở đó, tôi sẽ giải thích giùm cho bà nha.
Dạ tại vì con nhỏ này nó cũng mần ở bên an sinh xã hội đó, nó nói con offline lại giùm cho bác khoảng 2 tháng có offline mà hay ke lại cho bác khoảng 2 tháng thì chắc có, tại vì phải gì mà lúc đầu gửi đơn về á thì bác con offline vô liền, bác cho con hay thì có liền, còn này tới trễ rồi, giờ con mới offline lại cũng như làm lại từ đầu đó khoảng 2 tháng mà giờ cả 4 tháng rồi chị.
Bà Hoa ơi, nếu mà bà có người cháu mà làm Sở An sinh Xã hội là bà nhất hạng rồi, bà đi trúng đường rồi, thì nếu như vậy thì cái cô đó sẽ là cái người đủ thẩm quyền để trả lời cho bà hơn là tôi, tại vì tôi về hưu rồi.
Em không có đó, em có con nhỏ cháu ngoại nó không có biết gì đâu, nó học mới ra 12 à. chỉ nó coi thôi cái này em nhờ nhỏ kia nó mà ăn xin xã hội nó coi giùm á, cháu ngoại nó không có biết gì hết trơn á chị.
Thì bây giờ tôi nói bà nghe nha, cái người mà đương làm cho sở an sinh xã hội họ có những cái, họ có thể họ nhìn hồ sơ của bà được, chứ tôi về hưu rồi tôi không có được nhìn cái hồ sơ của những người mà nạp đơn nha. Thì bây giờ mình cứ níu áo cái cô mà đương làm tốt hơn là níu áo cái bà về hưu nha.
Dạ dạ, em muốn hỏi chị Hồ Quang sao em mà tiền của em 200 mấy nó vậy cúp luôn nữa chị Hồ Quang.
Dạ thì như tôi nói là cái cô mà cô đương làm đó, cô có cái khả năng là cô nhìn hồ sơ của bà, cô hồ sơ của bà nó đi hết đâu. Còn tôi bây giờ chỉ nói là theo dựa theo luật lệ mà tôi hiểu biết thôi, chứ tôi không có nhìn được hồ sơ của bà nha.
Dạ vậy em cảm ơn chị Hồ Quang.
Dạ dạ, thì chào bà nha.
Rồi chào chị Hoa rất nhiều đã đến với chương trình ha. Xin chào.
Cảm ơn cô gì đó nha.
Hạnh Dung.
Dạ Hạnh Dung.
Dạ vâng.
Cô thì nghe cái đài này thường xuyên lắm mà không là cô bận chuyện ít có khi nghe. Bữa nay em muốn đón nghe lại á.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Dạ vâng, xin chào. Dạ. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường live.
Hello.
Hello, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Linh.
Và chào cô Linh.
Dạ, tôi có câu hỏi. Má tôi 98 tuổi, đang sống với tôi. Mà má tôi có Medicaid. Nhưng mà bây giờ tôi có nộp đơn để xin tiền á, xin tiền để take care bà đó. Mỗi giờ người ta cho bao nhiêu đó, nhưng mà tôi sợ, tôi nghe người ta nói là mình take care xong rồi mai mốt á, mà bà mất rồi á thì nó đòi tiền mình, phải không bà? Xin hỏi bà
ta chỉ cho mình lo chẳng đòi tiền được, không sao đâu.
Dạ không sao hả bà?
Không sao.
Dạ, cảm ơn. Một câu hỏi nữa. Ông xã tôi đó, ông đã retire rồi, nhưng mà bây giờ ảnh đã lãnh tiền tiền xã hội đó. Rồi hồi trước á, ảnh có làm nhưng mà ảnh bị thất nghiệp, rồi hãng đóng cửa này kia, rồi cái tiền đó nó có trừ vô không vậy bà? Trừ vô tiền xã hội không?
Cái tiền ông được hưởng cái hưu bổng đó là dựa trên cái lương mà ông đi làm mà ông có đóng góp vào quỹ an sinh xã hội. Còn những năm mà ông lãnh tiền thất nghiệp, cái đó là trợ cấp thất nghiệp, nó không có giúp cho ông cái gì hết trong cái việc lãnh hưu bổng nha.
Ăn tiền thất nghiệp rồi bây giờ ảnh lãnh tiền rồi.
Tiền thất nghiệp đó là lấy trong cái tiền rồi thay tiền hưu của mình.
Cái tiền thất nghiệp nó có lấy trong tiền hưu của mình đó bà.
Dạ chứ không. Dạ.
Tiền thất nghiệp đó là nó không có con hộ khẩu chưa trong tiền hưu sao này hả? Hello.
Dạ.
Hồi trước tôi bị thất nghiệp cũng 2-3 lần rồi. Tôi ăn từ thất nghiệp đó mà rồi sau này cái tiền hưu của tôi á, cả cái tiền thất nghiệp đó là lấy từ ở đâu ra? Lấy tiền trong tiền hưu của tôi ra để trả cho tôi trong thời gian đó hay là như thế nào vậy cô?
Dạ, khi ông đi làm đó thì công ty của ông nó có cái khoản đóng cái tiền thất nghiệp, đó là tiền công ty của ông trả, không phải ngân khoản của tiền hưu của ông.
Như vậy là cái công ty động ra nó không có rút gì tiền trong tiền hưu của mình sau này phải không?
Dạ không.
Ok, nó không có liên quan gì tới tiền hưu của mình sau này thì ok. Nếu như vậy thì cảm ơn cô.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, xin chào ạ. Vâng, thưa chị Hồ Quang là hồi nãy tới giờ cũng nhiều thính giả đã gọi vào. Tuy nhiên ở Office Manager đã có một cái câu hỏi phải nói là cần chị trả lời gấp á, tại vì thính giả đang cần muốn biết gấp đó chị. Thì cái câu hỏi này như thế này: kính thưa chị Angie Hồ Quang, xin chị vui lòng giúp tôi với những thắc mắc trong trường hợp như sau. Hiện tôi đang lãnh quyền lợi tồn sinh của tôi và hai con mà trước khi chồng qua đời chúng tôi đã adopt chúng, nghĩa là tôi lãnh 3 cái check. Câu hỏi thứ nhất, giờ tôi đã 63 tuổi, nếu tôi tái hôn thì có mất quyền lợi tồn sinh không? Và có lẽ là chị Hồ Quang ơi, còn hai câu hỏi nữa, chị có thể trả lời từng câu không? Tại mấy câu này nó hơi dài một chút đó chị.
Dạ, nếu mà qua cái tuổi 60 mà muốn bước thêm mấy bước nữa cũng không sao hết.
Dạ, coi như là không có mất quyền lợi tồn sinh hả chị?
Dạ, thưa sao.
Dạ vâng, rồi câu hỏi số 2. Giờ con gái mà chúng tôi adopt muốn về sống với mẹ ruột của chúng, hiện nay cháu đã 15 tuổi. Nếu tôi trả cháu về, tôi có bị cắt đi cái check của cháu không? Và trong hai trường hợp, vẫn giữ last name của chúng tôi hoặc trả cháu về last name trước khi chúng tôi adopt thì trường hợp nào tốt hơn ạ? À? Đó là câu số 2 ạ.
Dạ, câu thứ 2, một khi mà cháu ngoại đã được ông bà nhận làm con nuôi thì đứa con đó là con của ông bà chứ không phải là con của người con gái ông bà nữa. Về mặt pháp lý, bà là mẹ nuôi của đứa nhỏ, ba nuôi của nó chết, nó được lãnh cái tiền đó cho tới năm 18 tuổi, thì bà có quyền tiếp tục đại diện cho đứa nhỏ lãnh cái khoản tiền này. Chỉ có cái là nếu mà bà không nuôi đứa nhỏ, thì bà có thể một là đưa cái tiền đó chuyển cái tên cái người đại diện lãnh tiền là mẹ ruột của cháu, nhưng trên giấy tờ bà vẫn là mẹ nuôi của đứa nhỏ này.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Và câu thứ ba là trường hợp nếu tôi trả cháu về last name của cha ruột cháu, nếu như họ cắt cái check của cháu vì không còn là con của tôi, thì hai cái check của tôi và đứa con còn lại hiện được 9 tuổi có được tăng lên không? Trân trọng biết ơn chị Hồ Quang.
Dạ, thì giống như một cái bánh.
Dạ.
Một người thì ăn nguyên cái bánh.
Dạ.
Hai người thì mỗi người nửa cái bánh. Còn ăn ba người, người có một phần ba cái bánh thôi.
Dạ. Dạ vâng. Tại vì câu hỏi này thì thính giả rất cần sự trả lời gấp của chị Hồ Quang. Và một lần nữa Hạnh Dung thay mặt cho vị thính giả này cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây tiếp theo. Hello. Hello, hello.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ, thưa vâng ạ, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Lisa. Tôi có question nhờ cô Hồ Quang hát dùm cho là tôi có SSA và SSI, nhưng mà nó là QMB. Và cái hồ sơ SS Medicaid was denied. Thì như vậy là tôi có phải làm đơn lại để mà xin cái Medicaid không? Tại vì QMB họ không cover đủ.
Dạ,
thế cái tiền thuốc. Dạ.
Tiền hưu của bà được bao nhiêu thưa bà?
Có 300 mấy à?
Bao nhiêu ạ?
Dạ, có 300 mấy rồi ạ.
Tiền hưu có 300 mấy thôi.
Dạ.
À, hồi xưa tới giờ có bao giờ bà xin SSI không?
À, dạ có, SSI có được approve. Nhưng mà không hiểu tại sao Medicaid lại không có mà chỉ có MCQMB. Và trong cái lúc hồ sơ mình ngó ở trên SSA đó, thì họ nói là SSI was denied. Mà trong khi mình vẫn có SSI.
Một tháng bà vẫn được tổng số là 963 đồng.
Dạ đúng ạ. Dạ.
Ok. Tiết kiệm. Cái này nếu mà bà còn SSI thì bà không mất cái MQMB.
Nó khác nhau với cái Medicaid như thế nào ạ?
Dạ nó là Medicaid đó thưa bà.
Ồ, trong khi họ đề trong đó là mình họ approve cho QMB mà lại deny cái Medicaid, thì mình có phải xin lại để mình get cái Medicaid không ạ?
Dạ, không, chắc là bà nhìn đấy chứ cái đó của bà là MQMB.
MQMB, dạ đúng.
Dạ, thì cái đó là
Medicaid. Tôi là MC ạ. MC rồi QMB.
Dạ, thì cái đó là Medicaid á. Bà không phải làm gì.
Vậy là không phải apply ạ?
À? Dạ, chưa không. Dạ, chưa không.
Ồ, ồ, tức là tại vì hồi trước thì tiền thuốc với tiền đi khám specialist á, mình không phải deductible. Bây giờ thì mình lại phải đóng cái deductible. Thì không hiểu là bộ nó mới tức thì khoảng độ một tháng nay thôi ạ. À.
Bà với cái Star Plus của bà đi theo cái health plan nào?
Superior.
Dạ thì bà gọi Superior nhá.
Dạ, không nghe cái câu.
Dạ, bà gọi Superior nhá.
Dạ. Ồ, tức là do Superior chứ không phải là cái mình vẫn được cover cái 20%
dạ, đúng
phải
rồi,
không
dạ,
cô?
Rồi. Dạ, chưa phải.
Vậy là do Superior họ so, dạ, nó thiếu sót chứ không phải là cái kia. Tại vì mình lại theo cái Advantage Plan của United Healthcare. Thì như vậy là do
cái
bà United
vừa có Medicare, vừa Medicaid, rồi bà còn thêm cái Medicare Advantage để bà được hưởng những cái quyền lợi phụ trội của Medicare Advantage. Thì cái đó bà phải nói chuyện với Superior, với United Healthcare để họ coordinate, họ điều phối, phối hợp cái dịch vụ của bà.
Dạ. Ồ, tức là không phải thay đổi gì hết mà
dạ,
là
chỉ còn đó là tại vì bà ghi nhiều chương trình quá, nó có cái hay chỗ này nhưng mà nó cũng có cái ít hay hơn chỗ khác.
Ồ vậy ạ. Dạ. Như vậy là cái nào tốt nhất cho người già?
Medicare, Medicaid thì bà đi đâu cũng được. Nhưng mà Medicare, Medicare Advantage và Medicaid thì bà phải đi đúng tuyến.
Dạ.
Là những bác sĩ nào mà có nằm trong cái danh sách của United Healthcare.
Dạ. Well, tại vì không hiểu là cái nào là tốt nhất cho cái người già đó cô, thành ra muốn hỏi thăm để
dạ,
mà
thì
biết
tại
là...
vì như thế này, mình bao giờ cũng muốn cái tốt nhất, có nghĩa là người ta dụ mình. Nếu mà bà ghi danh thêm Medicare Advantage thì chúng tôi sẽ thang một tháng, chúng tôi cho bà thêm một cái khoản tiền đi chợ, rồi bà mua thuốc theo toa vân vân, thì mình nghe nó dạ, hấp dẫn. Nhưng kẹt á là khi mà không có cái gì trọn vẹn hết đó, cũng bù trừ lại thì mình được cái này thì mình mất cái kia. Bà đi bác sĩ bà phải đi đúng tuyến của họ, chứ nếu bà đi
dạ,
thì bà phải chịu trách nhiệm cái phần 20%.
Dạ vâng, tại vì nghe nói là mình lớn tuổi thì mình nên ở trong cái chương trình traditional Medicaid, thành ra không hiểu là cái khác nhau là nếu vậy thì mình phải bỏ luôn cái United Healthcare đi để mà mình join vào cái Medicare và cái traditional Medicaid là tốt nhất phải không ạ?
Dạ, tôi không có khuyên. Mấy cái này thì tôi không dám khuyên, nhưng mà tôi chỉ trình bày thôi chứ tôi không dám khuyên.
Dạ, dạ vâng. Dạ, dạ, tại không hiểu biết lắm đó cô, thành ra hiểu là something là mình không có cần những cái chi tiết như họ nói, nhưng mà tại vì ở trong cái chương trình lúc trước đó, năm trước đó, United Healthcare thì mình không phải trả deductible, thành ra vì vậy mà nó đỡ hơn. Nhưng mà tới một tháng nay thì thay đổi hết là
dạ,
sao nó vẫn có cái copay chứ không phải deductible, nó nói là copay. Dạ.
Dạ vâng, dạ vâng, thời gian của chương trình đã hết rồi. Hạnh Dung xin lỗi cô Lisa và cảm ơn chị Hồ Quang nhé. Hẹn gặp chị vào lần tới thưa chị.
Dạ, xin kính chào.
Trong giấc mơ hạnh phúc còn với nhau tiếng cười ngọt ngào.